Hồi 28. Lại dạo địa ngục âm độc, Phật sống tế công giáng ngày 19 tháng 3 năm Đinh Tỵ 1977. Thơ Tiên sư Đỗ Ngã thánh ân trường, hậu đức tình thâm vĩnh bất vong. Thế thượng hà đa oai đạo tử, tu thành thần côn đáo công đường. Dịch thánh tiên cứu độ đức ân dày, nghĩa cả tình sâu niệm tối ngày. Cõi thế có nhiều tên bán đạo, tu thành thần cướp bị lưu đày. Tế Phật, thánh thần tiên Phật, giáng phàm độ nhân, thâu nhận đồ đệ giáo hóa để tu theo chân lý, chẳng qua là muốn người đời phản bổn hoàn nguyên mà tu thành chánh quả. Bậc thầy trời ân đức sâu dày không gì sánh nổi, cho nên có thể nói nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ, một ngày làm thầy suốt đời làm cha. Lẽ đương nhiên là phải nghe lời thầy dạy, bắt chước hành vi của thầy, nhưng cũng có hạn. Bất nhân ác đức đang tâm phản đạo, núp bóng thần thánh mượn danh tiên Phật để kiếm tiền. Thần tiên không tu, mà tu thành thần cướp. Thiên đường không lên được mà lại bị tống xuống bộ công đường. Ác nghiệp đó không nhỏ vậy. Phàm đã vào cửa thánh mà phạm thánh quy, âm luật phán tội nặng lắm. Người đời bất luận quy y đạo nào thì nên tuân giữ thánh quy lễ tiết đạo ấy để tránh phạm tội không cứu chuộc được. Bữa nay Dương Sinh sửa soạn, dạo âm ti mau lên đại sen. Dương Sinh, con đã sẵn sàng, không biết hôm nay mình đi đâu. Tế Phật, lại đến ngục âm độc coi mấy kẻ phản đạo vong đức bị xử ra sao. Nhắm hai mắt lại, chúng ta lên đường, đã tới nơi, mau xuống đại sen. Ngục quan hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh trở lại bản ngục để tái tham quan. Tế Phật, hiện tại trên cõi thế có rất nhiều kẻ mượn danh thần thánh khoác áo cà sa tô tượng bục để kiếm tiền, làm mất vẻ trang nghiêm của thần thánh tiên Phật cùng danh dự của tôn giáo chính thống không ít. Cho nên ta đặc biệt trở lại đây lần nữa thâu thập các dữ kiện để khuyên đời. Ngục quan phải, hai vị theo tôi vào trong, tôi thả vài tội hồn ra để nó thuật lại những hành vi xấu xa đê tiện của nó lúc còn tại thế cho Dương Sinh nghe. Dương Sinh đa tạ ngục quan, loài âm độc này bay lượn đầy trời, thấy tội hồn bèn xa tới đốt. Mọi tội hồn đều bị châm da thịt sưng húp, đầu nặng mắt hoa. Ngục quan không chỉ vậy thôi đâu, còn phát nóng lạnh nữa, vì loại âm độc này chứa nhiều nọc độc. Tôi kêu vài tội hồn tới để thuật rõ lúc còn sống phạm những tội gì, mệnh tướng quân tạm thả tội hồn ra khỏi ngục. Tướng quân tuân lệnh, đã áp giải ba tội hồn tới. Ngục quan, tội hồn hãy nghe đây. Vị này là Phật sống Tế Công, còn vị kia là Dương Thiện Sinh thuộc Đại Trung Thánh Hiền Đường, phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Ký. Tội hồn hãy thuật rõ tội trạng lúc còn sinh tiện, để làm tài liệu sống khuyên răn người đời. Dương Sinh, xin hỏi tại sao người phải tới đây thụ hình? Tội hồn tôi thiệt là không phải. Lúc còn sống ở dương gian, tôi làm lý trưởng trong làng, dân chúng muốn lập miếu, tôi thay mặt, thâu gốc tiền bạc rồi gian lận của chung, đem tiền thâu được xài riêng sau khi chết, mới rõ là đã ăn tiền của trời Phật thì tội tôi quá nặng, cho nên bị phán đầy ở ngục này để thụ hình. Ông đọc không chút tình thương châm đốt người quá đau đớn, nhức buốt chịu không nổi. Dương Sinh nhìn tôi đây toàn thân sưng đỏ, người đời đối với chuyện thần minh phải thật rõ ràng, tiền của thần thánh một xu nuốt cũng khó trôi. Ông đọc chích tôi là do báo ứng, ngoài ra thì không còn tội nào khác nữa. Ngục quan mi làm lý trưởng đáng lẽ phải vì dân chúng mà phục vụ tạo phước cho con cháu. Dân chúng địa phương muốn lập miếu là có lòng hoài niệm, ngưỡng mộ cùng kính mến thiên thánh. Mi lại nhân cơ hội đó làm tiền, tội khó mà tha thứ. Tội hồn thứ hai, hãy cung khai rõ những lỗi lầm lúc sinh tiền. Dương Sinh xin hỏi sư phụ, bà đã xuất gia tại sao lại không tới chốn thanh tịnh Tây Phương Cực Lạc mà lại bị đày xuống địa ngục? Tội hồn A-di-đà Phật, tôi tội quá, tôi quy y Thế Tôn từ thuở 15 tuổi chuyên tu Phật Pháp, những tưởng tu thành chánh quả, song vì tự mình không kiên trì giữ đạo, bất luận tiền của thiện nam chính nữ, bố thí đều lén cắt giấu xài riêng, không hề đem hết ra tu bổ chùa chiền, mua dầu đèn nhang nến. Khi đọc kinh cầu siêu cho Phật tử thì chỉ ê a cho có lệ, gặp lúc quyến thuộc của thiện tín qua đời mời tôi tới để tụng kinh vãng sinh thì phải trả tiền thù lao nhiều ít căn cứ vào số dòng, số trang kinh, có thể nói là tiền nào của nấy. Nếu như Phật tử nghèo mà mời tôi tới thì vẻ mặt rầu rĩ không vui, hối thúc tôi 5 lần 7 lượt tôi cũng chẳng buồn đi. Còn nếu gặp được nhà giàu, ắt tận lực bài trí đạo tràng để lấy lầm chủ nhân, chỉ vì lúc còn sống tham tiền tham của, sau khi chết Thế Tôn đã không tới tiếp, tôi còn bị đày xuống địa ngục âm độc thụ hình, thống khổ vô cùng. Ngục quan mi đã là ni tỳ khưu, xuất gia tu đạo lấy thanh tịnh làm gốc để rèn luyện tâm tính, nhưng lòng trần chưa dứt tham hưởng thụ nên đã nhận tiền thay cho Phật. Hành vi đó không hợp với đạo của Thế Tôn, cho nên phán mi tới đây thụ hình. Thế Phật quy y Phật môn là cốt bỏ tánh tục mà lập hạnh tánh thanh. Mọi người đều mang họ thích, trang nghiêm biết bao, y như Phật vậy, nhưng không vượt qua nổi sự khảo nghiệm của hồng trần, chẳng nghĩ gì tới việc từ bi để độ chúng sanh. Cái tâm thế tục này khó mà phối hợp được với tâm Bồ Tát. Phải quét tam tâm tứ tướng cho sạch mới có thể thấy được Thế Tôn. Tam độc ngũ uẩn không bỏ thì phải luân hồi 6 kiếp. Mong thiên hạ chúng sinh bất luận học đạo học Phật, nếu như lòng trần chưa dứt thì khó tới được thiên đường. Bữa nay thời gian đã trễ, hôm khác lại tới hỏi nữa, Dương Sinh sửa soạn trở lại thiên đường. Dương Sinh đa tạ ngục quan cùng tướng quân đã tiếp đãi nồng hậu chúng tôi, phải trở lại hiền đường xin tạm biệt chư vị. Ngục quan có điều chi thất thố, xin nhị vị bỏ qua cho, mong gặp lại để được góp ý. Tế Phật mau lên đài sen. Dương Sinh, con đã sẵn sàng, xin ân sư trở lại hiền đường. Tế Phật đã tới thánh hiện đường, duyên sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Các bạn đã nghe qua sự gian manh của tình đời. Đời lãnh đạo cũng tự gạt mình mà thôi, lường gạt mình mà không hay, giật của người khác là tự gạt mình không hay. Cho nên chúng tại sao chúng ta lại chủ trương tự tu thực hiện, phải tự mình tu, tự mình hành, tự mình ăn năn nó mới có giá trị. Mà chờ người ta nhắc mình mới ăn năn cho cái lực bề trễ, nó đã lan sạch rồi, đó là chiếm trong tư tưởng của chúng ta, rồi thành tập quán rồi, không có sao sửa chữa được. Cho nên các bạn thấy rằng, ngày hôm nay, pháp lý vô vi khoa học nguyện bí Phật Pháp là tự tu, tự tiến, không siêng năng thực hành, là tự gạt mình mà thôi. Lúc ban đầu chúng ta phát nguyện, tu, nhất định tôi tu tới đích, nhất định tôi về nguồn cội, quyết tâm về nguồn cội, nhưng mà đi nửa đường rồi, cũng chuyển xuống địa ngục. Tại sao? Vì mình gia tăng sự gạt gẫm mình, gạt gẫm tâm linh của mình trong đạo Pháp, thành ra làm sao tiến được. Đã nói tu là tu, cho tới đích, cho tới cùng. Dù âm u không thấy gì, nhưng mà tôi vẫn thực hành một tâm tu, để tôi tiến tới cái sự thức tâm, giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy hàng ngày của tôi mới thấy rõ hành động bất chánh của chính tôi. Cho nên các bạn càng tu, các bạn thấy các bạn chính, các bạn gạt các bạn nhiều hơn, chứ không phải người khác gạt. Có lòng từ bi không sử dụng từ bi, giận hờn đó là gạt, ghen ghét là gạt. Những hành động đó nó nảy nở trong tư tưởng của các bạn nhiều lắm. Cho nên chúng ta phải tự tu mới có cơ hội tự thức. Mà chờ người ta nhắc là không có cơ hội tự thức, trễ rồi. Cho nên ngày hôm nay các bạn có nhiều duyên lành. Tôi là người đi trước, cũng như là một người đang năng hối cải bước vào con đường đạo, nhất định đi cho nó trót kiếp người này, cho nó xong, hành cho đến đích, giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm, mà để tiến tới sự thanh cao hướng độ chúng sanh. Các bạn cũng trên đường đi, những bước chân tôi đi là tương lai các bạn đi. Cho nên các bạn hành cái pháp này là nhất định phải đi tới mục đích. Không nên tiếp tục lờn gạt các bạn nữa. Hành động đã tự lường gạt mình bằng tánh ý không hay. Cho nên cố gắng tu để xóa bỏ cái tánh hư tật xấu. Nhưng hậu chúng ta mới thấy giá trị nghìn năm tiên qua. Tại sao các bạn coi phim rồi này kia kia nọ, con quỷ tu nghìn năm, nó mới có phép. Phải tu một nghìn năm nó mới có phép đó. Nhưng mà nó tu gì? Nó tu trong cái khuôn khổ, trong cái chỗ đóng khung. Mà ngày hôm nay chúng ta tu gì? Tu trong cái thức hòa đồng, nó mở hơn, chúng ta tu tắc hơn. Hồi xưa người ta tu không có tu cái pháp này, không có soi hồn, không có pháp luân, không có thiền định, không có biết làm sao mở những sự lố bịch ở trong nội tâm, nội thức, trong khối óc của chúng ta. Mà ngày hôm nay chúng ta đã có cái pháp để mở. Chỉ mình phải thực hành, nó mới tiên, chứ không phải người khác thực hành cho chúng ta. Không nên mong bề trên chuyển, chúng ta không hướng, bề trên có làm cách gì chúng ta cũng không thấy. Nhưng mà chúng ta hướng về bề trên, chúng ta hướng về Phật, chúng ta hướng về Thượng Đế, thì tới đó trong nháy mắt được sự sáng suốt gia tăng thêm. Lượng từ bi càng ngày càng mở, mới thấy chúng ta không còn cái sự sanh tử luân hồi nữa. Nhưng mà chỉ có cái nhiệm vụ hành tiến đi tới sáng suốt vô cùng. Cho nên sự đóng góp của bên trên đã cho chứng minh cho chúng ta thấy hàng ngày hàng giờ chúng ta được hướng độ bởi bề trên, bởi trời Phật đã cho chúng ta nhiều cơ duyên, may mắn đủ thứ không kém một cái gì hết. Rồi chúng ta không chịu hướng thượng làm sao chúng ta trở về. Ngài đã thực hành sự vô cùng từ bi của Ngài đối với chúng ta, mà chúng ta không hướng thượng vô cùng học từ bi để tiến hóa tới, thì chừng nào chúng ta mới ngộ Ngọc Hoàng Thượng Đế. Miệng người ta cứ lải nhải Ngọc Hoàng Thượng Đế, miệng ta cứ lải nhải Nam Mô A Di Đà Phật, mà tâm thức không chịu thực hành thì là bê trễ chưa. Cho nên chúng ta định ngược lại những người thế gian, không dùng miệng nói ra, không có âm thanh, dùng ý niệm để khai trung tâm. Ý niệm để khai chân tâm. Ý niệm để tiến về cái đạo trung dung. Thực tiễn không còn sự bê trễ nữa. Cho nên ở bữa ngoài các bạn thấy các bạn nói bằng miệng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không biết chừng nào nó mới chuyển vào trong ý các bạn. Mà các bạn ngay bây giờ thực tập về ý niệm thì thực hành ở bên trong nó phải mở không? Khi nó mở bên trong là nó mới hòa với thượng cấp, hòa với sự thanh nhẹ. Lúc đó nó mới bảo tồn sự sinh linh và nó đem lại cái hào quang sáng suốt cho các bạn. Đâu có sợ ma quỷ nhập. Từ trong đi, trong đi ra ngoài. Không phải ở ngoài rước nó vô. Nếu những người mà cứ niệm cứ cầu xin hoài là ở ngoài rước mô là ma nó phải nhập chứ. Còn đây mình từ trong mình đi ra, mình đi ra mình thực hành quỷ thần kinh nể phải thương độ chúng ta vì chúng ta có trí chứ không phải là vô linh, không phải cái thứ ruột không có linh tánh. Chúng ta hiểu được đường đến cũng như đường đi. Chúng ta bị rơi rớt tha phương cầu thực xuống thế gian nhiều năm rồi. Bây giờ chúng ta ở dưới đây nhiên mò lên, chúng ta phải kiên nhẫn hết sức, nhịn nhục hết sức mới tiến hóa lên tới miệng viên được. Có mới có một hai câu nói ở thế gian thì chúng ta đem tâm chấp là chúng ta vẫn ở dưới đây nhiên chứ không có bao giờ đi lên được bên trên. Chỉ học có nhịn nhục nhẫn thôi nhưng mà không chịu. Bộc lộ sự sân si là tự chèn ép lấy tâm thân của mình mà thôi. Cho nên các bạn đã nghe những lời quý báu của chư tiên chư Phật đã hướng dẫn, kể cả cảnh địa ngục cũng làm chuyện hữu ích hơn những chuyện của chúng ta đã và đang làm bây giờ. Chúng ta hổ thẹn không? Nói để địa ngục là chỗ độc ác, chỗ trừng trị mà người ta làm chuyện hữu ích. Mà chúng ta cứ lo làm cái chuyện vô ích ý lại là làm sao chúng ta tiếp. Chúng ta phải thấy rõ cái thể xác này là tạm, nhưng mà nó là nguồn cơ của trời Phật đang hướng độ tâm linh, đang hướng độ phần hồn. Chúng ta không nên khinh khi thể xác này, nhưng mà cố gắng bảo tồn và tìm hiểu cái sự văn minh trong nội thức của chúng ta. Có chứ không phải không. Không nên nhầm lẫn mà hướng ngoại. Càng hướng ngoại thì càng bỏ tâm thân. Mà càng bỏ tâm thân thì ma quỷ bắt nhớ chỗ này. Mà càng giữ tâm thân thì tự làm chủ thăng hoa đi bất cứ nơi nào. Và không bị kẹt nữa. Cho nên cái duyên đã đến với các bạn. Các bạn thấy rồi, ở xã hội biết có bao nhiêu người biết đạo. Biết một phần như các bạn mà thôi cũng đỡ lắm rồi. Khi làm bậy chúng ta cũng có thể ăn năn, có lối thoát. Biết lui về thanh tịnh, biết bỏ như sự tranh chấp vô lý. Nó nhẹ nhàng biết là bao nhiêu. Cho nên người đời nhiều người trong sự tranh chấp, rồi bày ra những sự tranh chấp càng ngày càng tràn lan mà rốt cuộc không có lối thoát. Cho nên các bạn may mắn hơn nhiều người, nên giữ lấy mà đi. Mà khi mà Thượng Đế chiếu cố và thương các bạn, độ các bạn, thì phải thử các bạn và dẫn các bạn. Nếu không thử các bạn, làm sao đưa các bạn trở về được. Không kích động các bạn làm sao mà rờ gót ngập các bạn mà từ bỏ thế gian, đi lên thiên đàng. Các bạn thấy đời là giả tạo. Đời là một nơi thử thách, mà chính ta là đã lường gạt ta quá nhiều, cho nên ta phải theo cái tiếng gọi thanh tịnh của bề trên, để chúng ta hướng thẳng về đại thanh tịnh, tự thức mới làm được cái điều chân chánh, chân giác, để độ ta và độ tha. Thấy rõ ràng các bạn đang hành, nay chút mai chút cố gắng đi rồi sẽ đi tới. Những sự trở ngại đó là phần thưởng cho các bạn. Những chuyện nghịch mịch tiến tới tâm hồn của các bạn thì các bạn mới có cơ hội thức tâm. Thuận mãi cho các bạn không bao giờ tiến được. Các bạn chỉ u lì nơi đây thôi. Mà có kích động và phản động, các bạn mới tìm cái nhân lớn mà hướng về cái nguồn cội. Chúng ta xuống đây làm con người, chúng ta biết đủ thứ mà bảo vệ cái mạng trường tồn bảo vệ không được. Tại sao? Lúc đó chúng ta mới tìm. Càng tìm càng thấy cái thân xác này là nơi chúng ta đang trù trì tu học. Tất cả thế gian, cả thế giới, năm châu đều học có chữ nhẫn thôi. Là mẹ cũng học nhẫn, mà là cha cũng học, mà chưa xong. Còn tranh chấp. Tới giờ phút lâm chung mà còn tranh chấp. Còn hơn thua, còn nói chuyện của cải. Nhưng mà không biết của thiên trả địa, của trời Phật chứ của gì của mình đâu mà mình giành. Của chúng ta là tâm không thanh tịnh. Giữ được tâm không thanh tịnh thì lúc nào các bạn cũng nhàn hạ và không bị lệ thuộc nữa. Lúc nào cũng tràn đầy dũng chí và không cảm thấy sự đau đớn, không cảm thấy sự đau khổ nữa. Nếu các bạn hạ từng công tác càng ngày càng làm chuyện bậy, hướng về trượt thì các bạn cảm thấy đau đớn khổ cực. Mà các bạn hướng về quy không thì các bạn thấy rõ cái dũng chí của các bạn không còn đau khổ nữa. Tôi có gì mà phải lo? Rồi đây tôi phải trở về không? Tôi đến đây với hai bàn tay không, rồi tôi phải trở về với hai bàn tay không? Có gì đâu mà tôi phải vì cái chuyện nhỏ nhỏ mọn này mà tôi tranh chấp, làm cho tôi cả đêm không ngủ, tâm thân bất ổn, rối loạn. Thanh khí của tôi. Còn các bạn có phương pháp tu, các bạn lo soi hồn, pháp luân, thiền định mỗi đêm, nay một chút mai một chút, nó trì trệ, các bạn thấy rõ sự trì trệ đó, rồi mới xây dựng sự quyết tâm để làm cho nó trì được. Cho người tu phải ở trong khổ, cái khổ là cái biên giới của Phật Pháp, còn cái sướng là biên giới của địa ngục, cái sướng của trần gian là biên giới của địa ngục. Rồi cái sướng của người tu đạo, của thần tiên là nhàn hạ. Lúc nào không lo, không buồn tuổi, không có sự đau đớn. Vì sao? Vì người đã biết sử dụng cái quyền tối hậu của người, nhịn nhục, tha thứ và thương yêu. Chỉ giàu có hơn vàng bạc. Con người mà biết tha thứ người, biết tận độ chúng sanh, thì hạnh phúc vô cùng. Thì chúng ta mỗi ngày mỗi chấp đi thị phi chuyện người này, chuyện người kia, chuyện điện nọ, thì làm cho ta càng ngày càng hẹp. Bằng tiện rồi hướng được cái gì? Chúng ta tu mục đích trở về với sự thanh cao, mà muốn có sự thanh cao tràn đầy kiên nhẫn mới thành đạt. Mà thiếu kiên nhẫn thì không bao giờ thành đạt. Cho nên hôm nay đến đây cũng đầy đủ. Xin thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.
Melbourne, ngày 28 tháng 2 năm 1987.
Tôi xin tiếp tục đọc tiếp. Hồi 29, lại dạo địa ngục âm độc.
Phật Thế Công giá ngày 3 tháng 4 năm Đinh Tỵ 1977, thơ: Thần kim cứu thế bổn từ tâm, đạo pháp song tu đức nghiệp thâm. Chỉ điểm mê tăng bằng thánh khẩu, giải nhân quả ách kiếp nan xâm. Dịch: cứu đời thần dạy vốn ân cần, phép đạo chăm tu nghiệp đức nên, chỉ rõ bên mê bằng miệng thánh, ngăn ngừa tai họa khỏi lan tràn. Thần thánh giáng cơ cứu thế là vốn có lòng từ tâm thương xót chúng sanh khổ não, hãy bị bọn đạo giả, tiên giả, giả dùng làm phương tiện kiếm tiền, chẳng hề thi hành lễ đạo, nên bây giờ tội của bọn đó tăng lên một bậc. Thầy tướng tự xưng là miệng sắc, đó là những kẻ hút máu người không biết tâm. Miệng chúng là miệng khổ lan, bọn chúng là đám đồ đệ bất lương, đã làm bại hoại danh ngài sư tổ ngành tướng học là quỷ cốc tiên sinh. Khi chết bị Diêm Vương phạt trọng hình, sau này còn bị chuyển kiếp sinh làm chim bay lượn ở núi Quan Quỷ Cốc, ha to miệng sắc, kêu ríu ra ríu rít nghe điếc cả tai. Bữa nay đã tới giờ dạo âm ti, Dương Sinh chuẩn bị lên đại sen. Dương Sinh xin tuân lệnh, khi trời nóng quá, còn đường ở địa ngục chẳng rõ có mát mẻ không. Tế Phật, âm khí lạnh lẽo, lông tóc con dựng đứng, mau lên đài sen đừng kéo dài thời giờ. Dương Sinh, thưa vâng, con đã sẵn sàng, xin ân sư khởi hành. Tế Phật, đã đến nơi, mau xuống đài sen, ngục quan hoan nghênh nhị vị trở lại thăm bản ngục thêm lần nữa. Dương Sinh, hôm nay lại đến địa ngục âm độc. Ngục quan cùng tướng quân đã thân hành ra tiếp chúng ta. Tế Phật, trên đời không thiếu gì kẻ mượn danh nghĩa thần thánh làm bại hoại thánh đức của chư thần, khiến chúng tôi phải 2-3 lần đến địa ngục âm độc kiếm tài liệu để tuyên bố những điều đã thấy ở âm phủ hầu khuyên răng người đời. Ngục quan mời hai vị theo tôi vào trong nghỉ ngơi và dùng trà. Dương Sinh, bữa nay thời gian eo hẹp, chúng tôi không dám nghỉ ngơi, xin miễn thứ cho. Ngục quan, vậy cũng được, xin mời Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh vào trong ngục. Dương Sinh âm độc đầy phòng, lấy người làm tổ, buông kín thân tội hồn, không phải để hút mật mà là để chích nọc độc. Tế Phật, tại thế ham ăn nhiều đồ ngon ngọt, cho nên tới đây phải uống no đồ cay đắng. Dương Sinh, tội hồn thống khổ rên la, kinh hãi, trốn chạy nhưng chẳng tìm ra lối thoát. Tế Phật, đúng là thiên đường hữu lỗ, tha bất cứ, địa ngục vô môn ngạnh tiến lai. Thiên đường có lối sao không tới, địa ngục cửa cài lại cố tìm. Ngục quan, hiện giờ nơi các miếu ở thế gian có nhiều người mượn danh nghĩa thần thánh kiếm tiền, xã hội chỉ trích quá nhiều, ảnh hưởng không ít đến uy danh của thánh thần. Chốn địa ngục âm độc, tội hồn ngày càng tăng khiến tôi cảm động thốt ra lời. Tôi xin gọi vài tội hồn đại diện tới thuật lại những hành vi thất đức lúc còn sống để viết vào sách địa ngục du ký. Dương Sinh, ngục quan đã gia công khó nhọc quá nhiều để giúp đỡ thầy trò tôi hoàn thành nhiệm vụ mà thần thánh đã trao cho, quả là chịu ơn quá nhiều. Ngục quan, đó là bổn phận của tôi, xin đừng khách sáo. Tôi đã sai tướng quân dẫn giải hai tội hồn tới và giới thiệu Dương Thiện Sinh là môn đệ của Thánh Hiền Đường ở Đại Trung. Trên dương thế được Phật Sống Tế Công dẫn đi xem tình hình ở âm phủ để viết sách khuyên đời. Vậy, tội hồn hãy mau thuật lại những hành vi sai trái ở dương gian. Tội hồn lúc còn sống ngủ tại cung nọ, ở Đài Trung làm đồng cốt, giữ chức trung đàn nguyên soái. Ban đầu thần linh nhập vào xác tôi, mượn thân tôi mà giáng cơ cứu độ chúng sanh, quả đã cứu chuộc được rất nhiều người. Có rất nhiều bệnh bác sĩ chữa không khỏi đều được thần lực của trung đàn nguyên soái trị dứt, và sau thấy người tin tưởng ngày càng đông. Nhiều lúc trung đàn nguyên soái không nhập vào tôi cũng giả làm thần nhảy múa, khiến bệnh nhân càng nặng thêm, lại thường mượn cơ hội đó mê hoặc thiện tín, nói là họ bị tai họa nghiệp chướng, bị ma quỷ nhập, cần phải cúng lễ để giải trừ mới thoát khỏi vận xấu. Kẻ muốn tai qua nạn khỏi, phải đốt nhiều giấy tiền vàng bạc, giá phải trả từ 1 đến 2-3 ngàn đồng, không chừng. Đó không phải là ý muốn thần thánh, suốt đời kiếm được không biết bao nhiêu tiền, mua nhà lầu, hưởng thụ sung sướng khoái lạc, sau khi chết bị âm binh áp giải tới đệ tứ điện ở âm phủ. Diêm Vương giận dữ nói mi làm đồng cốt ở trung đàn nguyên soái, lẽ ra phải ráng giữ thần khí cho dồi dào để cứu nhân độ thế, ngược lại mi lại mượn danh thần thánh để kiếm tiền, công cứu người còn thua tội kiếm tiền, tội nặng hơn công, cho nên phán đầy ở địa ngục âm độc để chịu khổ. Hàng ngày âm độc chích đau chịu không nổi, lúc sống dao kiếm chém thân cũng không đau bằng bây giờ bị âm đốt, đau nhức thấu tim gan, hối hận thì đã trễ rồi. Gỡ lời nhắn với thế gian là đã làm đồng cốt thì phải giàu lòng cứu nhân độ thế, đừng nửa đường phản bội, mượn việc của thần mà gạt người lấy tiền lấy bạc, mới mong tránh khỏi đi theo vết nhơ của tội. Thế Phật đồng cốt cứu thế, đó là truyền thống của đạo giáo, nguyên là phù trợ cho thầy thuốc cõi phàm không đủ khả năng lấy thần y mà trị, thể hiện đức hiếu sinh của Thượng Đế. Hậu thế nếu dựa vào đó để kiếm tiền, bội nghịch ý hiếu sinh của trời, có thể nói đó là lối của người lên đồng. Làm đồng cốt cứu thế, nếu sinh hoạt bình thường để tùy ý người ta quyên góp thì không có gì làm lỗi. Nếu như mượn cớ đó để kiếm tiền, như lối mua bán thuốc thánh ắt biến thành thần cướp. Pháp luật dân gian không thuận thì luật pháp ở cõi âm cũng chẳng tha. Ngục quan kêu tội hồn thứ hai hướng Dương Thiện Sinh khai rõ nghiệp lúc còn tại thế. Tội hồn lúc còn sống, tôi là thầy tướng nghiên cứu tướng học bôn ba giang hồ, thường thiết lập bàn coi tướng ở giữa chợ, chỉ rõ điểm mê của người đời. Có lần nhân làm ăn không khá thì gặp một thanh niên nhờ tôi chỉ dạy. Tôi thấy y ăn mặc sang trọng như người ngoại quốc, bên khua môi múa mỏ, đoán bậy là y sắp bị cướp của tới nơi rồi, phải giải cái hạng hung sát đi, còn không tương lai vô cùng đen tối. Tôi có học được môn bùa có thể thay sao quán tình. Thanh niên đó tin ngay là thiệt, bèn rớt trúng vào trong trầm của tôi. Tôi cúng giải hạn, bèn đòi tiền thù lao là 5.000 đồng. Từ đó trở đi tôi thi hành hoài cái tuyệt chiêu đó để gạt người ta lấy tiền. Sau khi chết, Diêm Vương thét mắng bảo tôi là học tướng pháp mà thiếu đạo đức, gạt người lấy tiền, phán đầy tôi tại địa ngục âm độc 12 năm. Tới giờ mới được hơn 3 năm, ngày chịu khổ còn nhiều lắm. Âm độc không cho mật ngọt mà chỉ cho kim chích nọc độc, toàn thân sưng u, đau nhức cùng ngứa ngáy lắm. Hối hận thì đã trễ, Thế Phật lúc sống nói ngon nói ngọt, lời lời như hoa nở. Người nói người thần thông quảng đại, nhưng lại giống y như con ong độc. Hại người nhiều, cứu người ít, cho nên phải chịu báo ứng. Khuyên các nhà tướng số trên thế gian học đạo tu thân, dùng chân lý chỉ rõ bến mê cho người, giải quyết nghiêm ngang cho đời thì ắt công đức vô lượng. Ngược lại nếu nói bậy để móc hầu bao của người thì không đáng gọi là thầy tướng. Địa ngục ắt có chỗ dành sẵn cho vậy. Hôm nay thời giờ eo hẹp, chúng ta sửa soạn trở lại hiện được. Dương Sinh xin hỏi ngục quan là có phải bọn thần cướp sau khi chết đều bị giam tại ngục này phải không? Ngục quan: không nhất thiết như vậy. Có kẻ chuyên môn gạt nữ sắc, trường hợp đặc biệt này thì giam tại ngục khác. Ngục này chỉ giam một số mà thôi. Dương Sinh vì thời giờ đã trễ, đa tạ ngục quan cùng chư vị tướng quân đã chỉ giáo cho thầy trò tôi xin cáo biệt. Ngục quan lệnh cho tướng quân cùng đám tùy tùng tiễn chân hai vị. Tế Phật đa tạ ngục quan, chúng tôi xin từ biệt. Dương Sinh chuẩn bị rời ngục, mau lên đài sen. Dương Sinh: con đã sẵn sàng, xin ân sư trở lại hiện đường. Tế Phật đã tới thánh hiện đường. Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.